Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã biết, sách Khôn ngoan được một tác giả vô danh biên soạn vào tiền bán thế kỷ thứ nhất hay khoảng năm 50 trước công nguyên tại Alexandria bên Ai Cập. Do đó, các người nhận là cộng đoàn Do Thái đông đảo, gồm 200.000 người sinh sống tại Alexandria, cũng như 300.000 người không Do Thái còn lại của thành phố này. Và soạn giả nhắm hai mục đích. Thứ nhất là nâng đỡ đức tin của các tín hữu Do Thái đồng hương, và thứ hai là chia sẻ sự hiểu biết về Thiên Chúa thật với các người không Do Thái, bằng cách giúp họ khám phá ra mục đích thực sự của cuộc sống con người. Trước hết, sách Khôn ngoan hướng tới người Do Thái sống tại hải ngoại để củng cố và trợ giúp họ trong cuộc sống đức tin mà họ đã nhận được từ các thế hệ cha ông. Cũng như trong quá khứ, nền văn hóa của dân Canaan đã lôi cuốn các thế hệ cha ông thế nào, thì giờ đây, nền văn hóa Hy Lạp cũng lôi cuốn các thế hệ con cháu như thế, và nó có nguy cơ đe dọa sự trung thành của họ với niềm tin của giao ước với Giave Thiên Chúa. Bên cạnh sức hấp dẫn của nền văn hóa Hy Lạp đó, lại còn có thái độ khinh miệt và các bách hại người Do Thái đạo đức công chính, từ phía các người Do Thái đã bỏ niềm tin của cha ông để chạy theo dân ngoại, tôn thờ các tà thần và sống theo nền văn minh Hy Lạp, như tả trong chương 1, câu 11 đến 52, sách Maccabee 1. Vì thế sự trung thành với luật lệ của giao ước ngày càng trở thành nặng nề hơn, và nguy cơ chối đạo ngày càng lớn hơn. Tiến trình Hy Lạp hóa người Do Thái bắt đầu bên Palestina, với biến cố vua Antioco Epiphane IV lên cầm quyền năm 175 trước công nguyên, được đảng Hy Lạp tại Jerusalem nhiệt liệt ủng hộ, và nó tiếp tục lan tràn tại hải ngoại sau chiến thắng của anh em nhà Maccabee. Một cách đặc biệt tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, các tín hữu Do Thái sống trà trộn giữa dân ngoại được mời gọi tiếp tục tin tưởng nơi kinh nghiệm là dân được Giave Thiên Chúa tuyển chọn, và công bố điều kiện là con cái Thiên Chúa của họ giữa dân ngoại. Tính cách đặc thù trong cuộc sống của họ, sự đòi hỏi trong cung cách hành xử của họ và thái độ đóng kín với thế giới ngoại giáo khiến cho tín hữu Do Thái bị người Ai Cập thù ghét và người Hy Lạp nhạo cười. Một lần nữa, người ngoại giáo được các thành phần Do Thái chạy theo nền văn hóa Hy Lạp ủng hộ. Cuộc bách hại các tín hữu Do Thái dưới thời hai vua Ptolemyo VII cai trị Ai Cập giữa các năm 146 tới 117 trước công nguyên, và vua Ptolemyo VIII cai trị giữa các năm 117 đến 81 trước công nguyên, khiến cho lòng trung thành của các tín hữu Do Thái đạo đức bị thử thách nặng nề. Để khỏi bị bắt bớ, nhiều tín hữu bị cám dỗ chối đạo. Họ bắt đầu nghi ngờ không tin tưởng nơi Giave Thiên Chúa nữa, chối bỏ giao ước và chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn giống cuộc sống của người ngoại giáo. Chính vì thế soạn giả sách Khôn ngoan nhắc lại các sự kiện của biến cố xuất hành để biện minh cho sự can thiệp chắc chắn của Thiên Chúa hầu trợ giúp các người công chính. Tuy nhiên, tác giả sách Khôn ngoan không quên các độc giả không Do Thái. Ý thức được ơn gọi truyền giáo của dân Israel được Thiên Chúa sai đi để đem ánh sáng mạc khải đến cho thế giới, ông tìm cách đối thoại với thế giới ngoại giáo. Theo vết chân của một vài người Do Thái thời đó, ước mong hội nhập vào nền văn hóa Hy Lạp mà không để cho mình bị Hy Lạp hóa, tác giả sách Khôn ngoan có ý làm cho dân ngoại biết đến Giave Thiên Chúa của người Do Thái và sự cao vượt của sự khôn ngoan Do Thái đối với sự khôn ngoan Hy Lạp. Và để đạt mục đích này một cách tốt đẹp hơn, tác giả lấy vua Salomon vì vua khôn ngoan làm nhân vật chính của tác phẩm. Vua Salomon hướng tới các vua chúa của toàn trái đất và kêu gọi họ trở thành môn sinh của sự khôn ngoan để học biết các nhân đức và có được sự hiểu biết sâu xa là các điều thiện ích dẫn đưa con người tới với Thiên Chúa, và cho phép nhà vua cai trị một cách đúng đắn và để cho các thế hệ mai sau nhớ tới họ. Sách Khôn ngoan có văn thể Khôn ngoan Khải huyền, trong đó mục đích khải huyền là an ủi và củng cố đức tin của tín hữu, và mục đích khôn ngoan là dạy dỗ, bổ túc cho nhau. Với việc dạy dỗ sự khôn ngoan, tác giả muốn cảnh giác tín hữu về việc phán xử ngày sau hết, bằng cách vén mở cho họ thấy ý nghĩa của sự bách hại mà họ là nạn nhân và đích điểm vinh quang, sự khổ đau của họ. Liên quan tới hình thái hai phần đầu, tức các chương 1 tới 9, là một bài diễn thuyết công cộng có đặc thái bình dân, gần với loại châm biếm khuyển nho khắc kỷ. Phần 3 các chương 10 tới 19 là một loại Mithras trong hình thái bài giảng. Tuy nhiên, diễn văn và Mithras không bao giờ được nói trong hình thái như hiện thấy trong văn bản, vì giọng điệu diễn thuyết của nó có tính cách giả tạo. Thể văn Mithras là một sáng tác nhằm giải thích Kinh Thánh và giúp các thế hệ đến sau hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh. Nó có thể mang hình thái của một bài chú giải hay một bài giảng. Các chương 11 đến 19 sách Khôn Ngoan có lẽ là thí dụ Mithras bài giảng điển hình và duy nhất trong Kinh Thánh. Đề tài của bài giảng được gợi lên bởi một chú giải ngắn gọn liên quan tới trình thuật Kinh Thánh về cuộc hành hương của dân Israel trong sa mạc. Từ đó, tác giả rút tỉa ra kết luận rằng điều dùng để đánh phạt quân thù lại là lợi ích cho người Do Thái. Trong năm đối chiếu và sáu suy tư ngoài đề, người ta đều thấy có các đặc thái của loại Mithras của trường phái Rabbi. Đó là lấy lại chất liệu Kinh Thánh một cách tự do, sử dụng các truyền thống bình dân, cố gắng tìm ra ý định của Thiên Chúa trong các chi tiết nhỏ nhặt nhất và đưa ra sứ điệp cho con người trong hiện tại. Giới học giả thường chia cấu trúc sách Khôn Ngoan thành ba phần, cả khi không đồng ý với nhau về kiểu phân chia. Sau các nghiên cứu của hai học giả Wright và Sinner, người ta bắt đầu chia sách Khôn Ngoan thành hai phần, chương 1 câu 1 đến chương 11 câu 1 và chương 11 câu 2 đến chương 19 câu 22. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú ý tới đề tài, thì tốt hơn là nên theo kiểu phân chia sách thành ba phần và coi Mithras về biến cố xuất hành là việc khai triển đề tài của phần ba. Đó là sự khôn ngoan trong lịch sử cứu độ. Dưới nhiều khía cạnh khác nhau, mỗi phần đều trình bày cùng đề tài, sự khôn ngoan như là điều lệ của cuộc sống, sự khôn ngoan trong chính nó, sự khôn ngoan trong lịch sử cứu độ. Phần hai tách rời khỏi hai phần kia vì đề tài cũng như ngôn ngữ. Diễn văn của vua Salomon được nói trong ngôi thứ nhất số ít. Sau đây là nội dung của ba phần trong sách Khôn Ngoan. Phần nhất trình bày đề tài sự khôn ngoan như là điều lệ của cuộc sống, chương 1 câu 1 tới chương 6 câu 21, khai triển 5 điểm khác nhau. Thứ nhất, lời khích lệ mở đầu kiếm tìm sự khôn ngoan, chứ đừng tìm cái chết. Thứ hai, cuộc sống theo các kẻ gian ác và nguồn gốc của sự dữ và cái chết. Thứ ba, sự thường phạt của Thiên Chúa và kinh nghiệm sống thực tế. Ở đây tác giả đề cập tới nỗi khổ đau của người công chính và sự thịnh đạt của kẻ gian ác, sự hiếm muộn của người công chính và cái phong phú của kẻ gian ác, cái chết yểu của người công chính. Thứ bốn, số phận của người công chính và của kẻ gian ác trong ngày phán xử sau hết. Thứ năm, lời khích lệ cuối cùng kiếm tìm sự khôn ngoan. Phần 2 của sách nói về sự khôn ngoan trong chính nó, chương 6 câu 22 tới chương 9 câu 18 và khai triển 3 đề tài. Trước hết là phần dẫn nhập. Thứ hai, diễn văn của vua Salomon về sự khôn ngoan. Phần này giới thiệu vua Salomon là phàm nhân phải chết, xin Thiên Chúa ban cho ông sự khôn ngoan để có thể thông truyền cho người khác. Rồi trình bày bản chất thiên linh và hoạt động vũ hoàn của sự khôn ngoan, và giới thiệu sự khôn ngoan như là thầy dạy khoa học và nhân đức, cố vấn và là người ủi an, là ơn của Thiên Chúa. Thứ ba, lời cầu của vua Salomon, xin Chúa ban cho ông sự khôn ngoan. Phần ba của sách trình bày sự khôn ngoan trong lịch sử cứu độ, chương 10 câu 1 đến chương 19 câu 22. Tác giả nói về hai đề tài, thứ nhất là sự khôn ngoan trong lịch sử cứu độ. Trong lịch sử ban đầu, trong cuộc sống của các tổ phụ Abraham và Lot, Jacob và Giuse, trong biến cố xuất hành. Thứ hai là số phận của các người công chính và các người gian ác trong biến cố xuất hành. Trong phần này tác giả trình bày năm đối chiếu và minh giải đề tài trong năm đối chiếu phản đề, xen kẽ với sáu suy tư ra ngoài đề tài. Đối chiếu thứ nhất liên quan tới nước như là hình phạt và lợi ích. Đối chiếu thứ hai liên quan tới các thú vật như hình phạt và lợi ích. Đề tài này được lặp lại ba lần. Xen kẽ là ba suy tư ngoài đề. Suy tư thứ nhất liên quan tới lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa như dấu chỉ quyền năng và tình yêu thương của Ngài đối với con người, thúc đẩy con người hoán cải và giáo dục con người sống khoan dung. Suy tư ngoài đề thứ hai liên quan tới sự ngu dại của việc tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ thiên nhiên, tôn thờ các ngẫu tượng do con người tạc ra. Xen kẽ là lời cầu với Gia-vê Thiên Chúa. Tiếp đến tác giả nói tới nguồn gốc và hậu quả việc tôn thờ các ngẫu tượng, xen kẽ là lời cầu dâng lên Chúa, rồi tới các hình tượng bằng đất sét và phần kết luận. Sau phần kết luận đối chiếu thứ hai là suy tư ngoài đề thứ ba về tai ương bị rắn cắn. Tiếp đến là đối chiếu thứ ba về các yếu tố trong khí quyển như là hình phạt và lợi ích. Theo sau là suy tư ngoài đề thứ tư về sự kiện thiên nhiên phục vụ Thiên Chúa. Đối chiếu thứ tư liên quan tới bóng tối và ánh sáng. Đối chiếu thứ năm liên quan tới cái chết của các thù địch và sự cứu rỗi cho người công chính được lặp lại hai lần, xen kẽ là suy tư ngoài đề thứ năm về cái chết của những người Do Thái trong sa mạc, và suy tư ngoài đề thứ sáu về việc tạo dựng như là dụng cụ của Thiên Chúa. Việc phân chia sách Khôn Ngoan thành nhiều phần khác nhau khiến cho vài học giả cho rằng một soạn giả đã quy tụ các sáng tác của nhiều tác giả khác lại với nhau. Nhưng các lý chứng đưa ra như tiết nhịp, kiểu hành văn và giọng điệu khác nhau không có sức thuyết phục. Có thể dựa trên đề tài và văn thể để biện minh cho các khác biệt, nhưng khó giải thích nhiều tương đồng giữa các phần khác nhau cũng như sự thống nhất đề tài và mục đích cùng các kiểu nói và cách thức hành văn, sự kiện thiếu các tên riêng, cùng một sự ưa thích các đối kháng, cùng một quan niệm về số phận con người giữa các chương 1 đến 5 và 11 tới 19. Bài giảng Mithras nhắc cho tín hữu Do Thái sống tại Alexandria biết rằng trong quá khứ các người đồng đạo của họ đã khổ đau bên Ai Cập, nhưng Thiên Chúa trung thành với các lời đã hứa, nhớ tới họ và giải thoát họ. Khi trình bày các biến cố thời xuất hành như kiểu mẫu sự can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa để bênh vực người công chính, tác giả sách Khôn Ngoan trao ban cho bài giảng một chiều kích cánh chung. Một số khác biệt giữa hai phần đầu và phần ba của sách có thể được giải thích khi chấp nhận khoảng cách thời gian sáng tác giữa các chương 1 tới 10 và các chương 11 tới 19.